Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa quý vị, khỏe không? Hôm qua thì ở trên núi các vị cũng có tới, chắc ở đây đi cũng đông, chỉ có một ít vị không đi, thì chân hiếu cũng muốn nhắc lại những gì Ngài dạy, và các vị muốn nghe không? Nghe lại nha. Thì hôm qua, tại vì Ngài là người Tây Tạng, thì Ngài nói rồi dịch ra tiếng Anh, từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nữa, cho nên nó khó. Mình nghe thì khó hơn. Rồi nếu mình nghe tiếng Việt không thì nó dễ, còn mình nghe dịch như vậy thì cái bài pháp nó sẽ bị loãng đó, cho nên uổng quá. Chứ nếu mà mình nghe chính Ngài giảng chắc hay lắm, tại vì Ngài cao quá, giảng sâu xa. Thì chân hiếu thấy những vị cao tăng đó giảng thâm sâu quá, nhưng mà lời thì đơn giản. Thì chân hiếu nghe thì giống Ngài Ứng Quang lắm, không biết quý vị có thấy giống không? Giống lắm. Thì chân hiếu cũng không nhớ hết đâu, nhưng mà sáng thì ngồi ghi lại, thì cũng xin cống hiến quý vị. Thì Ngài nói là tối đi ngủ, tối đi ngủ xong rồi sáng thức dậy thấy mình còn thở, mình còn sự sống của mình còn, thì biết là phước báo của mình còn nhiều lắm, mình phải biết quý. Tại vì cái thân người khó được lắm, khi được như vậy đó là phước báo nhiều lắm mới nó mới được như thế. Chứ nếu mà một ngày phước nó cạn đó thì không được vậy đâu. Có nghĩa chúng ta mở mắt thức dậy không phải là thân người đâu, mà là thân cái loại khác, thì không tu được. Nó chỉ có làm người mới tu được. Cho nên là mở mắt ra thấy mình còn thở, còn thấy, còn nghe thì liền biết mình phước báo còn nhiều lắm. Thì Ngài nói là không cần là tuổi già, tuổi trẻ đâu. Hãy thức dậy mà còn thấy thì biết là phước vẫn còn nhiều lắm. Cho nên là quý trọng thời gian, mến tiếc lắm. Tại vì cái thân người này nó quý, nó trân quý quá. Cho nên là thức dậy như thế thì liền sắp xếp từ sáng cho tới tối phải làm cái gì, tu tập như thế nào để xứng đáng với cái phước báo này. Đó, lời dạy thâm sâu lắm. Thì như chân hiếu ngày xưa đó thì thấy mình học Phật Pháp thì để mình nhìn người ta coi người ta tu đúng hay không. Thường là như vậy, mình đánh giá người ta làm vậy có đúng pháp hay không, chứ mình ít có đánh giá mình lắm. Mình phải coi mình làm đúng hay không. Thì Ngài Ứng Quang, Ngài nói là đối với mình thì rất là khắc khe, đối với người thì khoan dung. Đó, hay lắm. Nhưng đối với bản thân mình rất là khắc khe với mình. Mình làm cho đúng. Mà đối với người thì mình phải khoan dung lắm, không bắt họ làm. Thì chân hiếu cũng thấy là chúng ta gần các vị cao đó, thì từ sáng tới tối làm cái gì cũng quang minh chánh đại, tâm tư lúc nào cũng làm đúng pháp. Để tại vì các ngài lãnh hội được cái thời gian và cái thân người quý quá, không có làm sơ suất một chút nào hết, để xứng đáng với cái phước báo này. Đó là dành hết thời gian mà mến tiếc để tu tập thì mới xứng đáng cái ngày mà chúng ta có phước để làm thân người. Cho nên mở mắt ra liền giác ngộ. Phước nhiều quá mới được nghe, mới được thấy, mới còn thở như thế. Đó là điều thứ nhất. Đó. Còn thứ hai thì Ngài dạy hai pháp, sám hối và tùy hỷ, thì hay quá. Hai pháp này, Ngài nói, hai pháp này hay lắm. Thì chúng ta nghe cũng tầm thường thôi, ai cũng biết mà. Thì Ngài nói là phải phát tâm, sửa hết những cái xấu ác trong người. Mà phải phát tâm kìa, chứ không phải sám hối suông đâu. Giống như mình biết làm cái đó là sai, thì hết sức thành tâm, con không làm nữa. Con sẽ sửa đổi hết những cái lỗi xấu trong cái thân tâm này. Đó là sám hối đó, mà phải chân thật lắm. Thì sám như thế, còn tùy hỷ là thấy người ta tốt thì liền vui theo, chứ không có ganh tị. Tại vì thường mình sám hết nghiệp thì mình sẽ cao ngạo. Tại vì mình sạch rồi thì mình sẽ cao ngạo lắm. Cho nên phải học pháp tùy hỷ. Tuy là mình có tu được một chút, nhưng mà tất cả sự thành tựu của những người xung quanh mình đều vui theo hết. Nếu mà mình vừa ganh tị một cái liền biết lỗi lầm. Thì thường là cao ngạo hoặc là thấy người ta thành tựu thì mình không muốn giống vậy. Thí dụ như là người ta thương cái người đó nhiều quá, mình cũng không thích nữa, mình cũng bực nữa. Nó là như thế đó. Mà cái này ra con nít cũng bị nữa chứ không phải người lớn đâu. Con nít nó cũng ganh nữa đó. Nó 3-4 tuổi rồi nó biết rồi. Đó là bởi vì chúng sanh sanh ra là nó đã mang cái nghiệp đi theo. Nhỏ xíu cũng đã biết ganh tị. Cho nên là pháp tùy hỷ đó hay lắm. Thì chúng ta thấy người khác được thương, mình cũng tùy hỷ. Được thương như vậy tốt quá. Thì muốn được như vậy đó, thì phải học Bồ Đề Tâm, phải quên mình đi. Thì pháp tùy hỷ đó, thì ở phần sau đó, Ngài nói, chúng ta chỉ lo cho mọi người đang khổ, không lo cho mình. Đó Ngài nói vậy. Mình lo cho chúng sanh đang trầm luân, đang mọi người đang luân hồi quá khổ mà quên bản thân mình rồi. Thì nếu mà mình đã tập như thế thì cái pháp tùy hỷ liền có. Còn không mấy thì không tùy hỷ được. Cái người nào có thành tựu mình lại ganh. Đó, mình trong tâm mình nó nổi lên là không vui rồi. Đó. Hoặc là thí dụ như là thí dụ như là một người mẹ mà thương con không đều thì cũng bị ganh nữa. Có con nó cũng không có được thoải mái nữa. Cho nên là pháp tùy hỷ đó quan trọng lắm. Thì đầu tiên là học pháp sám hối cũng quan trọng lắm. Sám hối xong rồi phải học pháp tùy hỷ. Hai pháp này thì Ngài nói là rất là quan trọng. A Di Đà Phật. Còn điều thứ ba là chúng ta học Phật Pháp. Học Phật Pháp để chuẩn bị cho Ngài Lâm Chung. Đó Ngài nói vậy đó. Ngài giảng không khác Ngài Ấn Quang chút nào, giống y chang. Học Phật Pháp để chuẩn bị cho Ngài Lâm Chung. Mà chỉ có Phật Pháp thì mới đem tới cái nội tâm thanh tịnh. Đó, Ngài nói vậy. Học Phật Pháp thì trong tâm mình sẽ thanh tịnh. Mà nếu mà chuyên cần tu hành là tại vì lo cho Ngài Lâm Chung. Lo cho Ngài Lâm Chung thì mới thật sự là chuyên tâm. Phật Pháp sẽ giúp cho nội tâm an lạc, thanh tịnh. Mà cái Ngài Lâm Chung thì chúng ta lo là trừ pháp ác. Tại vì nếu mà không trừ pháp ác thì Ngài Lâm Chung không làm sao mà giải thoát được. Thì các pháp ác phải trừ hết. Đó, thì đó là cái điều thứ ba là chuẩn bị cho Ngài Lâm Chung. Điều thứ tư đó là Chứng Hiếu nói rồi đó, là Phật Pháp là giúp cho tâm, nội tâm thanh tịnh. Chỉ có đệ tử của Đức Phật học thì mới được. Đó. Còn cái điều thứ năm là Chi Chương Hiếu cũng nói rồi đó, lo cho mọi người, thấy người ta khổ, muốn cho người ta hết khổ mà quên cái bản thân rồi. Thì tuy là niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà tâm thì thương nghĩ tới mọi người, người ta khổ quá, mình có lòng mong tưởng chúng sanh hết khổ. Đó, đó. Còn đó, điều thứ sáu là, điều thứ sáu hay lắm. Điều thứ sáu là Ngài nói, khi mình gặp cái người, người lạ, người mới, mình nghĩ người ta là một cái người mẹ từ ái. Nghĩ vậy đó. Tại vì cái người mẹ từ ái đó thì thương con lắm, mà cái tình thương đó sâu. Thì mình gặp một cái người nào đó, mình cứ nghĩ họ là người mẹ từ ái, thì liền mình phát cái tâm thương mà thân mật lắm, thì liền có cảm ứng. Có nghĩa là chúng sanh là mẹ. Đây là Bồ Đề Tâm đó. Bồ Đề Tâm đó. Chúng sanh là mẹ, mà mẹ từ ái chứ không mẹ thường nữa. Là hãy gặp người nào đó, liền quán tưởng người đó là mẹ của tôi, đã từng thương tôi nhiều kiếp, đã từng hiền từ, từ bi thương bảo bọc tôi nhiều đời rồi. Cho nên gặp một cái liền đem cái tâm đó để mà cư xử. Thì Ngài nói nếu mà mình khởi cái tâm đó, mình tới gần cái người đó, mình sẽ thấy cảm ứng. Người đó cũng dễ chịu với mình lắm, cũng thương mến mình. Thì giống Ngài Hư Vân nữa, mình thương người thì người sẽ thương mình. Mình kính người thì người sẽ kính mình. Đó là Ngài Hư Vân đó. Thì dạy giống nhau. Mà đây thêm cái chữ từ ái là gặp mọi người, nghĩ tưởng họ là mẹ của tôi. Ở tiền kiếp đó, mẹ của tôi đã từng thương bảo bọc cho tôi. Còn nếu như mà người nam thì nghĩ họ là cha của tôi. Phải không? Cha nhiều kiếp đã thương tôi, đã bảo bọc. Thì cái tùy hỷ sẽ sanh ra. Mà cái pháp thiện, gọi là pháp thiện lành sẽ sanh. Thì như hôm qua đó, Chân Hiếu cũng có nói là ở trong gia đình thì Ngài Ấn Quang bảo là lục đục với nhau. Phiền não là tại vì so đo với nhau mà ra, tính với nhau. Từng câu nói, từ chút cũng phải tính toán với nhau, không có tha thứ. Giống như là so đo vậy đó. Thì thành ra là gia đình nó lục đục. Bởi vậy là Ngài nói mở rộng tâm như biển như trời để cư xử với nhau thì gia đình sẽ hạnh phúc. Giống như là người ta lỡ nói một câu cho buồn không có sao, đó là mở rộng, là để cho gia đình mình hạnh phúc thì thôi, không có sao. Cái tâm rộng lắm, cái tâm mở rộng lắm, mà không phải là so đo anh phải tốt với tôi mới được. Anh không có thể nói lời đó với tôi, anh phải nói ngọt ngào, phải nói làm sao. Đó là mình mở cái so đo rồi đó. Mình đã có cái gì đó bắt người ta phải đối với mình. Cho nên thành ra người ta làm không đúng thì mình buồn hoài. Đó. Mình mở ra làm sao cũng được. Tôi đã ôm chân Đức Phật Di Đà. Một lòng cầu giải thoát. Đối với người, người là mẹ hiền. Đã chịu cực khổ tôi nhiều kiếp rồi. Không có so đo. Cho nên các ngài dạy thì thật ra chúng ta học thực hành cả đời. Mà hay quá. Thì gia đình hạnh phúc. Rồi từ gia đình đó bắt đầu mới nói tới là một cái nhóm người, một cái cộng đồng. Nếu mà chúng ta thực hành như vậy đó thì đầu tiên đó là trong gia đình chúng ta là hạnh phúc lắm. Rồi bắt đầu mới nói tới là bạn bè thân hữu. Chúng ta giao thiệp đều hạnh phúc hết. Rồi bắt đầu mới nói tới một cái thành phố nhỏ nhỏ, cái vùng chúng ta ở. Đều có thể được thấm nhuần Phật Pháp. Rồi bắt đầu mới nói tới chúng sanh đó. Cho nên là Phật Pháp là phải từ ở trong gia đình mà thành tựu trước, rồi mới nói tới xa. Chứ gia đình mà không có an lạc thì làm sao, làm sao nói tới xa xôi được. Cho nên là ở trước mặt những người thân thương nhất trong gia đình, mình dùng Phật Pháp cư xử cho tốt thì nó sẽ thành ra bạn hữu. Rồi tới chùa chiền, tới cái thành phố đó, rồi tới đất nước đó, rồi nếu mà lan rộng thì toàn hết chúng sanh. Còn điều thứ bảy á, thì Ngài nói là thời của Thế Tôn Phật Pháp hưng thịnh lắm, mà bây giờ đó nhìn lại thì Phật Pháp không còn thịnh như thế. Chùa chiền, những vị tu sĩ và Phật Pháp bây giờ càng ngày nó càng đi xuống đó. Nếu mà so với thời Đức Phật, thì Ngài nói đó là cái Pháp vô thường. Mình nhìn sẽ thấy. ở thế gian vô thường lắm, không có phải là tốt hoài đâu, nó là pháp vô thường. Nhìn thì thấy chúng sanh bây giờ khổ, Ngài nói là khổ mà ai cũng bận hết á, bận quá, bận tới không có giờ để tu. Cho nên càng quý tiếc hơn khi mà gặp Phật Pháp, khi làm thân người ở trong cái thời mạt Pháp. Ngài nói là Đức Phật đã nhập diệt rồi, chánh Pháp của Ngài hưng thịnh một thời, bây giờ đã suy giảm rồi. Thì chúng ta có duyên mà gặp đó thì phải trân quý mà tu. Hơn nữa con người ai cũng bận hết, có biết tu gì đâu. Thành ra mình mà ở trong bận rộn mà làm thân người mà biết tu nữa thì xứng đáng lắm, nó mới là đúng với cái ý nghĩa thân người khó được. Ngài nói mấy tiếng mà chẳng hiểu nói có 10 phút, 15 phút hết. Chết rồi. Còn cái điều thứ 8 là Ngài nói sát sanh. Ngài nói là khi mà sát sanh đó thì mình nghĩ tới con vật đó khi mà bị giết nó đau khổ biết bao nhiêu. Mình nghĩ tới sự khổ của nó. Phải nghĩ thật sâu xa cái khi mà nó bị hành hạ mà giống như là bị giết. Giống như con heo, con gà mà khi mà bị thọc huyết thì khổ lắm. Cái nỗi khổ đó không có thể lường được. Mà thương nó quá thành ra không sát sanh nữa. Cho nên khi mà muốn giết một con gì đó liền nghĩ cái sự khổ khi nó bị hành hạ. Nó khổ như vậy mình có đành không? Liền trừ cái nghiệp sát đó. Nghĩ như thế trừ cái nghiệp sát. Rồi xa hơn. Cái này chân hiếu thêm. Ngài nói vậy thôi. Xa hơn là mình nói cái gì cho người ta buồn thì liền nghĩ cái sự khổ của người ta. Đó. Nói vậy người ta buồn vậy mình có nở không? Thì liền ngăn những cái pháp ác. Cho nên làm cái gì mà thấy tổn thương tới người thì liền nghĩ cái sự khổ của người ta khi mà bị như vậy. Cho nên ngăn các ác là cũng là cái Bồ Đề Tâm mà ra. Bởi vì mấy sư Tây Tạng tu Bồ Đề Tâm không thôi. Tu Bồ Đề Tâm không thôi. Mà Bồ Đề Tâm tu tốt đó thì Ngài Ấn Quang nói vãng sanh nhanh lắm. Còn Bồ Đề Tâm không có đó, khó vãng sanh lắm. Khó lắm, cũng được đó mà khó lắm. Mà hoa sen có chút xíu thôi à. Hoa sen không lớn được. Tại vì không tương ưng với cái lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên Bồ Đề Tâm ngăn pháp ác lại thành tựu rất nhanh nữa. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ hết rồi thưa quý vị. Đây là Ngài Ấn Quang. Chứ Hiếu cũng đọc một ít. Thưa quý vị. Ngài nói là cái tông chỉ của niệm Phật, tông chỉ của pháp niệm Phật sẽ được minh bạch. Nếu không chẳng biết căn bản, chắc chắn sẽ không thể đạt nền tảng vững vàng. Chắc sẽ bị kinh giáo hoặc lời lẽ thiện tri thức xoay chuyển đến nỗi bỏ pháp này tu pháp khác. Chúng ta học tịnh tông đó phải học cho đúng. Mà cái nền tảng của tịnh tông học cho thật sâu thì mới thành tựu được. Thì Chân Hiếu nói nền tảng của tịnh tông là tín nguyện hạnh. Thì cái hạnh là trì danh đó, ai cũng làm hết đó. Mà cái tín nguyện ít có ai phát huy. Cho nên là cái tín nguyện mà thiếu đó thì lâm chung không có cảm ứng. Thì thí dụ như là hồi nãy cái chuyện hồi nãy, mình khởi cái tâm nghĩ cái người đó là người mẹ từ ái. Vừa khởi cái tâm đó lên liền cảm ứng. Cảm ứng với cái người kia. Chứ mình không nói cái miệng cô là người mẹ từ ái, không nói. Mà khởi tâm thì cảm ứng. Đó, bởi vì hãy khởi tâm cầu vãng sanh thì cảm ứng. Khởi tâm nhớ Đức Phật thì cảm ứng. Mà miệng niệm không chưa đâu. Chưa đâu. Phải tâm miệng kìa, phải tâm khởi tâm kìa. Tín nguyện mà. Tín nguyện là hiểu sâu xa lắm. Hiểu sâu xa cái lời đại nguyện của Phật. Thì thí dụ như là cái người ở ngoài thế gian, người ta chỉ biết tiền, biết cái công ăn việc làm, biết thế lực của cái sức mạnh của công ăn việc làm, của cái chỗ đứng trong xã hội, thấy rất rõ, nương tựa vào đó để mà sinh tồn. Không biết lực của Phật, không biết niệm A-di-đà Phật là cảm ứng, không biết. Mà có biết cũng chưa chắc đã tin được nhiều đâu. Tin chút chút thôi, tại cũng không cần, chưa cần lắm. Hoặc là có tin cũng chưa có phải sâu đâu, cho nên là cứ bôn ba. Còn cái người biết cái lực đó mạnh đó, biết sâu xa đó, thì liền niệm suốt ngày thôi, tại cái lực đó mạnh lắm. Mà biết tới như vậy đó là phải do chư Phật Bồ Tát khai thị mới biết. Lực của Phật đó mạnh lắm, có thể tiêu hết tai nạn mà lâm chung vãng sanh. Cho nên biết cái lực của Phật là tin đó. Lực đó mạnh lắm, mà hãy hướng về Ngài một cái thì liền cảm ứng. Cho nên là nhớ Phật niệm Phật. Cho nên là khi trì danh đó thì trong lòng đó là hiểu sâu xa, con muốn về Tây Phương, con không có nương tựa Sa Bà đâu. Một lòng con cầu về đó. Cho nên tim của mình đó, ở nơi Tây Phương. Lòng đó là chân thành đó, chân hiếu thường nói đó, chân thành đó. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu đó đọc lên đó, thân tâm thanh tịnh. Còn nếu không có đủ lòng tin, không có chân thành đó, đọc lên nhưng mà thích Sa Bà lắm, thích lắm, không có cảm ứng được, khó lắm. Cho nên là người vãng sanh là cái tin và cái nguyện sâu lắm. Tự nhiên chân hiếu nói, nếu muốn mà phát huy cái tín nguyện đó, phải đọc văn sao, phải gần Ngài Ấn Quang nhiều, phải nghe giảng, rồi nghe Ngài nói riết rồi nó nhập tâm, nó hiểu được Sa Bà là cái gì rồi, hiểu rồi, thấy rồi, tường tận rõ lắm rồi, thì cái tín tâm nó liền tăng trưởng, là nương tựa nơi Đức Phật, ôm chân Ngài đó để giải thoát. Phải nắm cho vững. Nắm vững rồi đó thì thiện tri thức mà khai thị thiền, mật hay là luật hay là cái gì đó đều lấy pháp tịnh độ làm chánh, không có bị xoay chuyển. Nắm không vững, bữa nay nghe người ta nói cái này hay quá chạy theo, ngày mai nghe người ta nói cái khác hay quá chạy theo, tới ngày lâm chung không biết xài cái nào đây, khổ lắm luôn. Không có xài cái nào được hết đó. Cho nên là một mực nương tựa Phật Di Đà. Thì hôm nay vía Địa Tạng phải không? Chân hiếu có một bài của Ngài Địa Tạng, Ngài Ấn Quang nói hay lắm mà không có đem đây. Bây giờ nhớ có một chút thôi. Thì Đức Địa Tạng không thể tưởng tượng. Bởi vì khi mà người thường thì không biết, thì cái sự kính ngưỡng đối với Đức Địa Tạng không nhiều đâu. Nếu mà hiểu mà được giảng đó thì chắc là cung kính Ngài cũng như Bồ Tát Quán Âm vậy đó. Tại Đức Địa Tạng không thể lường nổi. Đại nguyện của Ngài không có thể tưởng tượng, là đi vào chỗ khổ nhất mà để độ chúng sanh. Thì ai cũng biết. Rồi thêm một cái người mà Ngài Đức Địa Tạng độ đó, dùng Phật nhãn xem còn chưa biết hết đó, trong kinh Địa Tạng. Thì Phật và Bồ Tát mà được Đức Địa Tạng độ nhiều tới đếm không nổi, nhiều tới như vậy đó, là Ngài đã độ chúng sanh không biết bao nhiêu lâu rồi, mà ở trong cái ác đạo, trong cái địa ngục, mà độ người ta tới thành Phật, thành Bồ Tát, mà đông tới đếm không nổi. Thì biết cái công hạnh của Ngài, không có thể lường nổi, bởi vì ơn đức của Đức Địa Tạng lớn quá. Cho nên là chúng sanh ở chỗ khổ mà Ngài độ cho tới thành, mà tới những cái vị Bồ Tát mà theo Ngài đó, rồi dùng thần thông mà đếm cũng không hết nữa. Đừng nói dùng cái con mắt của mình mà nhìn. Đệ tử của Đức Địa Tạng đó dùng thần thông đếm không hết. Phải Phật nhãn kìa, Phật nhãn Đức Phật kìa mới nhìn thấu được. Còn Bồ Tát thường thường cũng không biết là bao nhiêu, nó nhiều quá. Cho nên là chúng sanh đó là được Bồ Tát độ đông tới như thế đó. Và Đức Địa Tạng được ca ngợi là không có từ ngữ nào mà diễn tả. Cho nên chúng ta cũng biết qua để khi lễ Ngài, khi niệm danh hiệu Ngài thì biết cái ân đức và cái sự giáo hóa rộng tới như thế. Lớn lắm. Tới chư Phật cũng phải tán thán Ngài Địa Tạng. Nhưng mà đặc biệt khi mà Thế Tôn thuyết pháp ở cung trời đó, Đức Địa Tạng tới đó, thì những cái Bồ Tát mà theo Ngài đó toàn là Bồ Tát hết. Chỉ một mỗi một nghìn mình Ngài là mặc áo thanh văn. Thế mới hay. Ngài mặc cái áo người thanh văn giống như quý thầy vậy đó, chứ không có phải trang nghiêm như Bồ Tát. Cái hình dạng như một vị thanh văn vậy, giống như tượng thờ mình thấy đó, giống như vị tỳ kheo thôi à. Nhưng mà đệ tử toàn là Bồ Tát hết rồi, thành Phật, thành Bồ Tát hết rồi, mà sư phụ thì là giống như là hình tướng tỳ kheo thôi. Rồi biết cái công hạnh mà Ngài hiện thân tỳ kheo không thôi, chứ không có hiện thân mà cao hơn đâu. Đó là cái công hạnh nó đặc biệt lắm. Chứ thường thì các ngài phải hiện thân Bồ Tát, mà chỉ có Đức Địa Tạng là hiện thân tỳ kheo thôi. Nhưng mà chư Phật cũng phải tán thán, tại vì đệ tử đông tới đếm không có nổi, nhiều quá. Cũng như là Tây Phương vậy, vãng sanh đông tới không biết bao nhiêu mà nói. Chúng ta đây ngơ ngơ ngác ngác, không có biết. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, chân hiếu xin hết. Chúng ta còn 45 phút, đi kinh hành nhé. Dạ, quý vị xoa chân. Dạ.